Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Đường Thinh Lặng, tác giả Michelle Phu Bảo, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyệt Sang, Khánh Hòa,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Có một thời để nói, một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng. Giảng viên đoạn 3 câu 7.
Nếu nhà hiền triết nhìn nhận rằng sự thật ít khi được tăng trưởng sau một cơn giận dữ, người không ngần ngại phá vỡ tinh lặng để thẳng thắn giải thích còn tốt hơn là hình thức dồn nén ngay đi ngay lại phá vỡ bình an nội tâm.
Thà trách mắng còn hơn giận dữ. Huấn Ca đoạn 20 câu 2.
Đôi khi làm sáng tỏ vấn đề thì tệ hơn là duy trì một sự hiểu lầm hoặc để người ta đồn đại bất cứ điều gì.
Hãy điều tra, người bạn có khi nó đã chẳng làm gì. Hãy điều tra, người bên cạnh có khi họ đã không nói gì. Hãy điều tra người bạn, vì thường hay có chuyện vu khống. Nhưng đừng tin mọi lời người ta nói. Có kẻ ngã mà không cố ý, và ai lại không lầm lỗi trong lời nói của mình. Huấn Ca đoạn 19 câu 13 đến 17.
Vả lại, các ngôn sứ trong Thánh Kinh không dịu dàng đối với các thủ lãnh và mục tử của dân Chúa trốn tránh trách nhiệm trong một sự làm thinh làm lỗi.
Những người canh gác Israel đuôi mù hết, chẳng hiểu biết gì, cả bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa, chỉ mơ mộng, nằm dài và thích ngủ thôi. Isaiah đoạn 56 câu 10.
Và không phải vô cớ mà trong Tân Ước, một trong những tên được gán cho quỷ dữ là quỷ câm, mà Chúa Giêsu giải thoát người bị quỷ ám để họ nói được. Matthew đoạn 9 câu 32 đến 33. Quỷ dữ có thể quay sự thinh lặng theo mục đích của nó. Vậy có một thứ thinh lặng quỷ quái là tra sự dối trá có thể làm cho người ta câm, giam hãm họ nơi bản thân, khép môi họ đối với sự thật, với việc làm chứng và ca ngợi. Nhưng Thánh Phaolô đã viết, không ai có thể xích lời Chúa được cả. Từ bao thế kỷ, bất chấp những cuộc thử thách và bách hại, nhiều Kitô hữu nghe gọi thúc bách này mà Chúa đã ngỏ với vị tông đồ chân ngoại.
Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh. Công vụ Tông Đồ, đoạn 18, câu 9 đến câu 10.
Và đối với những kẻ gièm pha người, muốn bắt người im tiếng, Thánh Phaolô chịu trách nhiệm về việc loan báo tin mừng, luôn luôn từ chối làm phai nhạt lời Chúa, và đồng lõa với điều mà người gọi là những hành động ám muội đáng xấu hổ.
Bởi thế, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. Trái lại, chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội, đáng xấu hổ và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên Chúa. Vì có được cùng một niềm tin như đã chép, tôi đã tin nên tôi mới nói. Chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Cô-rinh-tô 2 đoạn 4 câu 1 đến câu 2 và câu 13 đến câu 14.
Và nhân danh mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô và vương triều Ngài, thánh nhân không ngần ngại viết cho một trong những môn đệ của Ngài:
hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ.
Nhưng người cũng thêm ngay:
với tất cả lòng nhẫn nại và chú tâm dạy dỗ. Thi-mô-thê 2 đoạn 4 câu 1.
Nhưng cũng đã phải thanh lặng nơi bản thân để cho lời Chúa Kitô uống nắng mình lâu năm mới dám khiển trách anh em mình, quay lưng với con đường sự thật, dám nói lên một lời khuyên huynh đệ đúng đắn, có cơ sở được linh hoạt bởi một tình yêu thương thật sự. Tác giả Thánh Vịnh nói:
tình yêu và chân lý hôn nhau.
Kẻ chủ trương làm sự thật mà không yêu thương có nguy cơ trở thành một nhà lý luận cố chấp không ai chịu nổi. Và kẻ muốn yêu thương mà không quan tâm đến sự thật thì lâm nguy đồng lõa với thanh lặng hèn nhát. Phải đón nhận thánh thần tình yêu lâu năm trong thanh lặng của lòng mình mới có thể nói với anh em mình một lời chân lý, có thể mời gọi họ quán cải, giúp họ tiến bộ mà không hạ nhục hoặc làm họ ngã lòng. Vả lại, một dấu cho thấy những lời khuyên nhủ huynh đệ của chúng ta thật sự xuất phát từ thần khí là nó không làm xáo trộn thanh lặng nội tâm của chúng ta.
Thinh lặng của lương tâm và con tim.
Trước hết, chính nơi mức độ đối thoại nội tâm với chính mình mà con người tìm đọc và hiểu được lịch sử đời mình về quá khứ, hiện tại và những dự tính của mình, tìm phân tích những thành công và thất bại của mình. Tóm lại, tìm cách thống nhất đời mình trong thời gian, để khỏi rơi vào trạng thái của một cái nước chai bị cuốn theo bởi những đợt sóng kế tiếp của thời gian đang trôi qua. Trong thanh lặng của lương tâm, con người vẫn được thiết lập một cuộc tranh luận nội tâm với nhiều tiếng nói từ đó phát xuất ra sự lựa chọn và những quyết định của họ. Nơi ưu việt của sự tự do được thể hiện. Tranh luận giữa phần khó nhất và phần kém hơn của bản thân, với những giá trị mà họ chấp nhận và từ chối, nơi mà họ tìm đọc được chính bí ẩn của đời mình, đọc được căn tính thực và số phận của mình. Con người đã lẩn tránh vùng thanh lặng này, mất hết sự sống của lương tâm và chỉ còn phản ứng cách hời hợt, theo những xúc động và cảm giác bề ngoài mà thôi. Người ấy trở thành nạn nhân của những khẩu hiệu, những thời trang hoặc dư luận, không có bản lãnh thực sự nếu thiếu cuộc tranh luận nội tâm này trong thinh lặng của lương tâm. Muốn thiết lập ranh giới giữa thinh lặng giác quan, thinh lặng tâm lý, thinh lặng của lương tâm và thinh lặng của con tim đều là điều hoàn toàn giả tạo. Những tác động qua lại của tất cả các bậc này thật đa dạng. Nói thế rồi, cuộc đối thoại của con người đối với chính lương tâm của mình, dù cần thiết và cảm động mấy nữa, cũng không thể lẫn lộn với sự thinh lặng của con tim được.
Chúng ta có khuynh hướng đặt đối lập giữa con tim và đầu óc. Cái đầu sẽ là lãnh vực của trí óc, tâm thần, trí thức, logic và lý trí. Còn con tim là trung tâm của tình cảm. Mà trong truyền thống thánh kinh, Do Thái Kitô giáo và nhất là trong truyền thống tu đức Đông Phương, con tim không bao giờ thu gọn nơi những gì liên quan đến tình cảm. Trong thánh kinh, con tim là trung tâm cốt tử của con người. Đó là nơi mà đôi khi ta gọi là tâm hồn, là chiều sâu thâm thẳm của hữu thể chúng ta. Nơi thích hợp ưu việt mà các quan năm nhân bản của chúng ta, tất cả các biểu hiện sự sống và các chức năng của thể xác tâm rễ, tập trung hòa điệu với nhau. Đặc biệt, con tim là nơi mà mỗi người trong chúng ta gần gũi Thiên Chúa, có thể thông thương với đấng là nguồn mạch sự sống. Đó là thửa ruộng mà Chúa Giêsu nói đến, nơi ẩn giấu kho tàng của nước trời. Matthew đoạn 13 câu 44.
Quả thật, con tim là chủ và vua của toàn bộ cơ thể. Và khi ân sủng xâm chiếm những bãi cỏ của con tim, nó ngự trị trên tất cả chi thể và tư tưởng, và thông minh thực sự ở nơi đó. Thánh Ma-cai-rê.
Và trong suốt lịch sử các tôn giáo, biết bảo người nam, người nữ đã đi vào trong thinh lặng của con tim, vào nơi sâu thẳm nhất của hữu thể họ. Ở đó, họ linh cảm được một chiều kích khác của bản thân họ và của thế giới. Thinh lặng đã đưa họ vào một vũ trụ mà không nghĩ là có nơi mình, nhưng như thể bị chôn vùi vậy. Rồi một ngày kia, họ đã ý thức được điều đó. Dĩ nhiên, con tim hoặc tâm hồn là quà tặng mà đấng sáng tạo ban cho thọ tạo của Ngài, càng cao thượng thì càng đẹp và càng kín đáo. Như vậy, mọi người, vô thần hoặc có đức tin, đều có quan năng nội tâm này, có thể có tương quan với Thiên Chúa, vì Ngài đã đặt chính hơi thở của Ngài ở đó. Trong thinh lặng của tâm hồn, không phải con người có sáng kiến, nhưng là Thiên Chúa mà thần khí gặp tâm trí chúng ta. Tại đó, con người không còn độc thoại với chính mình nữa, nhưng có thể lắng nghe một lời của Thiên Chúa, không tả như tiếng róc rách của một con suối vậy. Ở đó, cũng có nhựa sống vươn lên và lặng lẽ tưới gọi thân cây. Thần khí sáng tạo đụng đến con tim của những thụ tạo của Ngài cách tế nhị, mà chỉ mình con người thinh lặng mới đón nhận được.
Học biết lưu lại lòng mình.
Nhưng khi bi kịch của con người hiện đại là sau khi đã bỏ con tim của mình, họ cũng không còn biết rằng mình có một đời sống nội tâm. Từ đó, họ sợ tĩnh lặng mà họ nhầm lẫn với sự trống vắng. Họ đã đánh mất con đường của lòng mình vì nhiều lý do tâm lý và văn hóa xã hội mà chúng ta đã khắc họa nơi đầu quyển sách này. Con đường vẫn luôn luôn còn đó, nhưng nó giống như bị khai gốc bụi rậm phủ lấp, như một con đường mòn không ai đi nữa, và cuối cùng biến mất giữa những bụi gai. Nhiều người không bao giờ thực sự ý thức về kho tàng nội tâm này, chỉ vì người ta đã không bao giờ biết dạy cho thinh lặng ở mức độ lưu lại nơi lòng mình của con người họ. Và vì mỗi quan năng thể lý hoặc tri thức không được sử dụng đều bị suy yếu đi, Cũng vậy, quan năng nội tâm này cuối cùng bị sơ cứng đi. Với tất cả những lý do ấy, có lẽ ta cũng phải thêm vào việc không nhận biết cách sâu xa về Thiên Chúa của Đức Kitô, thường thu gọn nơi vài hình ảnh biến họa. Chúng ta chỉ có thể tìm lại con đường của lòng chúng ta và sự ưa thích thanh lặng nếu ta biết thanh tẩy quan niệm của chúng ta về Thiên Chúa và con người. Ai có thể mong muốn đối thoại với một Thiên Chúa xa lạ, mơ hồ, không liên quan đến ai, theo kiểu chiếc đồng hồ lớn của Voltaire, hoặc một máy siêu vi tính lạnh lùng được? Người ta không đối thoại với một cụ thể trừu tượng mà họ không biết rõ, thì làm sao đấng ấy có thể quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta được?
Ta không thể tận hưởng trong thinh lặng một tình yêu thân mật với Thiên Chúa chỉ vì trục lợi, để phục vụ chúng ta khi gặp bất trắc. Ta không thể ước mong gặp gỡ một Thiên Chúa bỏ mặc sự tự do của chúng ta bởi những giới răng hoàn toàn chỉ có bề ngoài. Không thể có thinh lặng nội tâm, có đối thoại hay có tương quan hạnh phúc giữa những biến họa này về Thiên Chúa và về con người được. Và nếu người ta phủ nhận hoặc bác bỏ Thiên Chúa, thì con người lại càng thấy mình đơn độc và thinh lặng chỉ còn đối diện cằn cỗi với bản thân, với nỗi mong manh triệt để của mình và nỗi âu lo trước hư vô, làm viễn tượng độc nhất cho tương lai. Con người cũng tự hỏi, làm sao thinh lặng lại có thể có Thiên Chúa cư ngụ, lại trở thành nơi đối thoại thân mật? Thánh Phaolô đã trả lời cho câu hỏi này bằng cách khẳng định rằng, điều ấy có thể được vì lý do đơn giản là chính Thiên Chúa đã lấy sáng kiến và cho chúng ta phương tiện làm thế.
Thần trí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả, và Thiên Chúa đứng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Roma đoạn 8 câu 26 đến câu 27.
Thinh lặng, tức là một cách chuẩn bị lòng chúng ta đón nhận ước muốn của thần khí nơi chúng ta. Kinh nguyện Kitô giáo phát xuất trong thinh lặng, không phải trước hết vì một nhu cầu hoặc một nỗi sợ hãi của con người, nhưng từ một tiếng gọi nội tâm của thần khí. Cầu nguyện đâm rễ trong sáng kiến của một Thiên Chúa. Tình yêu ước muốn cho ta tràn ngập sự hiện diện của Ngài.
Chị mình thinh lặng có tình yêu lưu lại mới tốt cho con người.
Làm sao dám đi vào trong thinh lặng, bình đổ trong cầu nguyện, nếu chúng ta không xác tín có thần khí cơ ngộ là
ước muốn của Thiên Chúa nơi chúng ta?
Một Thiên Chúa từ mặc khải là quyền năng của tình yêu sáng tạo, làm cho con người thêm tính người, nhân vị hóa và thánh hóa con người. Một Thiên Chúa mà tình yêu không làm tha hóa sự tự do của chúng ta, nhưng giải phóng chúng ta, xây dựng và sáng tạo chúng ta bằng cách yêu thương chúng ta. Đúng là con người tự sức mình thì trần tục kinh khủng, luôn quay về mặt đất, là nơi họ có một sự nặng nề tự nhiên. họ về những gì sờ mó được, nhìn thấy được. Thánh Phaolô đã sáng suốt nhận xét điều này khi người so sánh giữa con người xác thịt và con người thiêng liêng.
Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Thần khí xuất phát từ Thiên Chúa để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Cô-rinh-tô 1, đoạn 2, câu 11 đến câu 13.
Chiều kích nội tâm, thiêng liêng của thế giới, của thực tại, không quen thuộc với chúng ta. Nhưng Thánh Phaolô còn biết.
Thiên Chúa đã gửi vào lòng chúng ta thần khí của con một ngài, kêu lên Abba, Cha ơi. Galat đoạn 4 câu 6.
Làm sao chúng ta nghe được nguồn suối nội tâm này của thần khí thì thầm trong lòng chúng ta mà không thinh lặng? Và đây cũng là một ơn của Chúa. Như vậy, thinh lặng của con tim còn hơn vấn đề môi trường hoặc một hiện tượng tâm lý nhiều. Đây là một biểu hiện của thần khí trong chúng ta. Ngài biểu lộ lòng khao khát, tôn thờ Thiên Chúa và chuyển cầu cho chúng ta. Người không tạo ra sự thanh lặng. Người ta đi vào trong thanh lặng, người ta cởi mở đối với sự hiện diện, làm cho những lời nói trở nên vô ích. Sự thanh lặng thiêng liêng này, con người không tự cho mình được, nhưng đón nhận nó. Sự thanh lặng vượt quá những luyện tập thể lý hoặc thư giãn tinh thần. Thư giãn về thể lý cùng với tâm lý nữa vẫn không đủ để đi vào sự thanh lặng của Thiên Chúa. Ta còn phải giải tỏa lòng mình cho nguồn mạch tuôn trào của thần khí nữa. Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, trong thành phố cũng như sa mạc. Nhưng chính trong thanh lặng của con tim mà chúng ta học biết, nhận ra sự hiện diện này. Nghe được bước chân của Ngài trong làn gió hiu hiu của mỗi ngày chúng ta sống.
Ta không bảo hãy tìm ta trong cảnh hoang vu. Isaia đoạn 45 câu 19.
Toàn bộ Thánh Kinh chủ yếu là việc học tập qua nhiều thế kỷ đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, đạt đến đỉnh cao trong câu này của Thánh Gioan.
Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Gioan đoạn 14 câu 23.
Và nơi ở này là lòng chúng ta. Nơi đó, từ nay, như Chúa Kitô nói, chúng ta có thể thờ phượng Cha trong thần khí và trong sự thật. Thánh Phaolô viết:
Xin cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Chúa, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bám rễ sâu và xây dựng vững vàng trên đức ái. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16 đến câu 17.
Phaolô, biệt phái nhiệt tình, rất tôn trọng đền thờ, phấn khởi bởi mặc khải này của Kitô giáo, dám nói với anh em mình:
Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ đó chính là anh em. Cô-rinh-tô 1, đoạn 3, câu 16 đến câu 17.
Trên đường đi Đa-mát, bị loa mắt bởi Chúa Kitô phục sinh, người đã hiểu rằng tất cả các ngôi đền ở Delphes, Athens và thậm chí cả ở Jerusalem, là những dấu hiệu của thực tại mới này mà thôi. Từ nay, mọi con người đi vào trong thinh lặng của lòng mình, đều có thể nghe tiếng thì thầm của Thiên Chúa, đón nhận thần khí của Đức Kitô hằng sống và tham gia như vậy vào cuộc đối thoại muôn thuở của Chúa Cha và Chúa Con. Mặc khải lớn lao dường nào, nó chiếu sáng trong lịch sử tạo thành và thân phận con người. Con người không chỉ là một tổng hợp gồm xương thịt và các tế bào mà thôi. Không, con người không phải là ngẫu nhiên. Không, con người không chỉ được sinh ra để tiêu thụ, sinh sản và chết thôi. Con người được tạo nên để trở thành tòa nhà thinh lặng của Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Đó là đỉnh cao của mặc khải Do Thái, Kitô giáo. Trong đó, tất cả những sự tìm kiếm, mò mẫm đối thoại với thần linh trong các tôn giáo lớn được hoàn tất. Vậy thinh lặng, tức là ở trong ngôi nhà của con tim chúng ta, nơi mà Thiên Chúa luôn luôn đến trước chúng ta. Thinh lặng, tức là hiện diện với sự hiện diện thiêng liêng, muôn thuở này của Thiên Chúa. Tôi không cần phải tạo ra nó bằng một sự tự kỷ ám thị đạo đức hoặc xuất sắc, nhưng đón nhận nó trong thinh lặng của đức tin. Nói về sự hiện diện thiêng liêng, không có nghĩa là gợi lên một sự tưởng tượng hoặc không có thật. Mặc khải nói với ta rằng, thực tế đó vượt quá những gì cảm thấy hoặc trông thấy được. Thinh lặng, tức là luôn luôn tái sinh với cảm tính thật của chúng ta, bởi chính những chiều sâu thẳm của chúng ta. Chúa Giê-xu nói,
cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên, vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến, và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Gioan đoạn 3, câu 6 đến câu 8.
Làm sao con người có thể ở trong hành động, lời nói, những mối tiên quan và những thinh lặng của lòng mình, mà không ở trong lòng mình được? Ở cuối chương này, chúng ta đo lường rõ hơn nghịch lý của con người hiện đại, có khả năng khám hiểm các hành tinh, mặt trăng và ngôi sao, phân tích những khúc uống của bộ não, thăm dò chiều sâu của đại dương, đẩy lùi biên giới của cái chết, và họ đã mất con đường của chính lòng mình. Họ không còn nhận ra bản thân mình nữa, họ âu lo thay vì ngỡ ngàng, vì chính mầu nhiệm của mình. Họ lang thang như một đứa trẻ tay ôm đầy quà tặng, nhưng không còn biết nhà mình ở đâu nữa. Họ đã trở nên xa lạ đối với bản thân, bị lưu đày xa quê hương. Biết ở trong thinh lặng là bí quyết của hạnh phúc, vì chính trong lòng mình mà con người học biết yêu thương chính mình, thán phục rằng mình được sống như một nốt nhạc duy nhất, mong manh và cần thiết như khúc giao hưởng của cuộc sống. Làm sao yêu thương kẻ khác được nếu người ta không yêu thương chính mình? Bằng cách khám phá ra rằng mình được yêu thương bởi tất cả tình yêu của đấng tạo hóa. Hạnh phúc, hai kẻ tìm lại được con đường của khu vườn nội tâm này, nơi mà trong làn gió chiều hiu hiu, có lẽ họ còn nghe lại tiếng thì thầm.
Adam, con ở đâu?
Sự hiện diện bí nhiệm làm nên cuộc mạo hiểm và sự cao cả của chúng ta. Kể Kẻ không yêu sẽ thấy rằng thanh lặng trống rỗng, không chịu được. Kẻ yêu sẽ biến thanh lặng thành tình mật thiết. Yêu thanh lặng dẫn đến thanh lặng của tình yêu. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Trong đêm tối, con nghe tiếng Chúa đang gọi mời. Ngài gọi mời con dấn thân, theo Ngài trọn đời con hiến dâng. Ngài đổ tràn muôn thánh ân, con được một trái tim tuổi xuân. Ngài dọi vào con ánh sáng, cho con theo dấu chân của Ngài. Ngài ngàn năm chứa chan, tuôn tràn vào đời con phúc ân. Để từng ngày con quyết tâm theo Ngài tình mến yêu vô ngần. Chúa Ngài thân tiếng kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời. Hồn con ngập tràn niềm vui mới, làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin làm một cánh hoa đẹp tươi. Thật ngọt ngào và êm ái khi con vui sống trong tình Ngài. Tình Ngài như nắng mai soi vào cuộc đời con nỗi buồn. Được gần Ngài con thánh thơi, an bình lòng hát ca mà thôi. Một ngày nào trong năm mới, con nghe như tiếng ai gọi mời. Ngài gọi mời con bước lên, đáp trả tình Ngài luôn thiết tha. Tình nhiệm màu muôn ánh sao, muôn đời rực sáng trên tinh cầu. Chúa Ngài thân tiên kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời. Hồn con ngập tràn niềm vui mới, quyết làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin là một cánh hoa